Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. Kính thưa quý đạo trưởng, kính thưa quý hiền huynh, quý hiền thầy, kính thưa quý vị. Để kỷ niệm ngày quy vị của Đức Ngôi Hai Đông Phương Giáo Chủ, chúng tôi xin được sơ lược về Đức Ngài như sau. Ở tại Thiên Lý Bửu Tòa đã có in quyển tiểu sử của Ngài, để phía sau đàn là bàn hộ pháp. Kính mời quý vị có thể thỉnh và sẵn lòng đọc nghiên cứu về Đức Ngài. Bây giờ trước hết chúng tôi xin sơ lược về tiểu sử của Ngài. Ngài tên thật là Ngô Văn Chiêu, đạo hiệu là Ngô Minh Chiêu, dòng dõi quan của triều đình Huế, nhân loạn lạc di cư vào Nam. Ngài ra đời ngày mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Dần, nằm ngày 28 tháng 2 năm 1878 Tây lịch. Tính đến hôm nay thì Ngài đã ở tuổi 162 tuổi. Tại Bình Tây, Chợ Lớn, Ngài quy hồi cửu vị ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân, nhằm ngày 18 tháng 4 năm 1932, lúc 3 giờ chiều. Trên Bắc Mỹ Thuận, sông Tiền Giang, trên đường đưa Ngài đi trị bệnh. Nhưng khi đò ra giữa sông, thì Ngài quy vị đúng y như câu tiên tri của Đức Đại Từ Phụ từ trước như sau: giờ này thầy điểm thâm công, ngày sau con sẽ cởi rồng về nguyên. Ngài là người duy nhất được Đại Từ Phụ cho thấy thiên nhãn đang thờ trước mặt quý vị hai lần tại Phú Quốc năm 1921. Ngài cũng là người đệ tử thứ nhất của Đại Từ Phụ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đứng đầu 13 vị đại đệ tử đầu tiên của Đại Từ Phụ. Thánh ngôn ngày mồng 9 tháng Giêng năm Bính Dần, nhập ngày 21 tháng 2 năm 1926, Đại Từ Phụ có dạy như sau: chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh, bản đạo khai sang quý giản thành, hậu đức tắc cư thiên địa cảnh, quần minh mân đáo thủ đại danh. Câu thứ nhất, chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh, là một Ngô Văn Chiêu là Đức Ngài, hai Dương Quang Kỳ là chú ruột của thất nương Diêu Trì Cung, Dương Thị Lễ, ba là Lê Văn Trung là Huyền Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bốn là Nguyễn Văn Hoài đốc phủ sứ. Câu thứ hai, bản đạo khai sang quý giản thành, là chỉ thứ năm Đoàn Văn Bản đốc học, thứ sáu Võ Văn Sang, thứ bảy Cao Hoài Sang thượng sanh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thứ tám Lý Trọng Quý, thứ chín Lê Văn Giảng. Câu thứ ba, hậu đức tắc cư thiên địa cảnh, là chỉ thứ mười Nguyễn Trung Hậu bảo pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thứ 11 Trương Hữu Đức hiến pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thứ 12 Phạm Công Tắc hộ pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thứ 13 Cao Quỳnh Cư thượng phẩm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tiếp theo là Đại Từ Phụ và Hội đồng Tam Giáo chứng quả và chúc tụng Ngôi Hai Giáo Chủ của Ngài. Đàn cơ đêm 20 tháng 8 năm Quý Dậu, nhằm ngày 9 tháng 10 năm 1933, tại hội Thanh Tân Cao Minh Đàn Vĩnh Hội Sài Gòn, Hội đồng Tam Giáo chúc tụng quả vị Ngôi Hai của Ngài như sau: Tây Phương Giáo Chủ chúc như sau: Bần đạo chào chư môn đồ, cúi đầu mừng đức đại tiên, ngôi hai giáng thế ở miền trần gian. Thiên ngôi ngọc đế sắc ban, điểm linh cho xuống thế gian cứu đời, gieo truyền đại đạo khắp nơi, cứu nguy sanh chúng biết thời tam quân. Mãn căn ngọc đế ban ơn, đại tiên ngọc sắc thiên ân rõ ràng. Kế đến thái thượng đạo tổ chúc như sau: Chào chư môn đồ, tam thanh chưởng hội thế gian, long hoa sắc lệnh đạo thoảng độ an, phong thần lãnh mạng thánh hoàng, trừ tà khử mị thiên phan đã thần. Đại tiên xin độ nguyên nhân, trở về cửu vị lo phần chân tâm. Kế đến khổng thánh tiên sư chúc như sau: Chào chư môn đồ, chúng sanh mờ ám tội thâm, cúi xin ân đức chế thâm lòng thiện, cúi đầu mừng đức đại tiên, ngôi hai giáng thế ở miền trần gian. Tiếp theo là đại từ phụ chứng quả ngôi hai cho đức ngài như sau: Thầy các con, từ nay các con biết đạo biết thầy, nên chí tâm lo đạo. Thầy cho các con rõ Ngô đại tiên là một điểm linh quang của thầy, cho xuống mở đạo đó nghe. Chớ lầm tưởng theo thế là quan phủ chiêu mà có lỗi đó. Ráng mà thành tâm khẩn với người cho có lễ nghi, vì đương kỳ phổ độ người tạm dùng lời dạy các con xưng là anh em. Chớ đến ngày Long Hoa đại hội thì người là thầy của các con đó khá tuân theo. Thăng qua bài thánh ngôn trên, đại từ phụ có ý nói đức ngôi hai là một điểm linh quang của thầy, là phân thân điển quang của thầy, xuống thế mở đạo. Đến ngày Long Hoa đại hội, đức ngài sẽ là hiện thân của thầy, tức là thượng đế. Trong kinh Đại Thừa Chân Giáo trang 110, thầy cũng có dạy như sau: Thầy cũng phải chịu nhọc giáng thế, tạm mượn xác phàm của Ngô Minh Chiêu, đặng thầy đem cái chân pháp tâm truyền mà trao cho người thiện căn hữu phước. Tiếp theo xin nói về ngài là chủ cơ đạo vô vi của đại đạo tam kỳ phổ độ. Trong đại đạo tam kỳ phổ độ, phương tu của ngài là tu chơn, luyện đạo, tham thiền nhập định. Trong khi các phái đạo khác thì đi theo con đường phổ hóa để phổ độ rộng rãi chúng sanh. Bởi lẽ đó nên ngài từ chối ngôi giáo tông của đại đạo tam kỳ phổ độ do đại từ phụ giao phó cho ngài trong đêm 26 tháng 4 1926. Nên sau khi ngài quy hồi cửu vị thì đại từ phụ xác nhận ngài có sứ mạng lãnh đạo mối đạo vô vi, nên đàn cơ ngày rằm tháng 8 năm Giáp Tuất, nhằm 24 tháng 9 1934 giờ Tý, tại trước tiết tàng thơ gia định, thầy dạy như sau: Thầy mừng các con, thầy cho các con miễn lễ. Đạo vô vi thầy đã lập ra kỳ này do nơi Chiêu là một chân linh của thầy, nó là ngôi thứ hai của thầy giáng sanh, mở đại đạo cứu vớt nguyên nhân. Nay con của thầy đã quy hồi cửu vị, để lại những đệ tử tu đã đắc thành tại thế, kết quả thiên tiên. Nay thầy cho các con nơi đây nhập phái vô vi là một đại ân huệ. Đúng như lời dạy của đại từ phụ trên đây, trong quyển Đại Thừa Chân Giáo có ghi rõ danh tánh những vị đệ tử của ngài đã đắc quả tại thế do thực hành pháp môn luyện đạo vô vi của ngài. Thứ nhất là Ngọc Thanh Tiên Nương, hồi sanh tiền là vợ một vị thầy giáo ở Phú Lâm, trang 38 tại sửa Chân Giáo. Người thứ hai là Giác Bửu Nương Nương, tục danh Lục Quỳnh Thị Hoàng, ở Phú Nhuận, trang 74 tại sửa Chân Giáo. Người thứ ba là Nhất Bửu Chân Nhân, tục danh là Nguyễn Văn Thượng, đốc học trường Võ Văn Cần Thơ, trang 83 đại thừa Chân Giáo. Khi quyển Đại Thừa Chân Giáo xuất bản là năm 1936, nhưng tính đến nay thì trên 60 năm, thì có rất nhiều vị đã đắc quả là những vị đại đệ tử theo pháp môn của Ngài. Sau đây xin trích dẫn lời di huấn của Ngài. Lời của Ngài thì giản dị nhưng ý thì rất thâm sâu để chúng ta cùng học. Thứ nhất, Ngài giảng kinh là gì? Kinh là pháp luật răn dạy cho người đời biết mà sửa mình. Vậy nên Đức Cao Đài chỉ kinh cảm ứng. Xin lưu ý, kinh cảm ứng là kinh của Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Và dạy mỗi bữa, sớm mai sáng phải đọc cho nhuần nhã, cho thuộc lòng, học cho rõ ý nghĩa mà bắt chước, ăn năn, chừa lỗi cũ. Đủ 3 năm thì các điều quả quản đổi làm may mắn, phước ơn trời cho. Có tội mới làm người, không tội cũng là thần tiên thánh Phật vậy. Đã có tội rồi, nay còn chát thêm, giai các điều tội mới, thì phải luân hồi, chuyển kiếp hoài hoài, không biết chừng nào mới hết. Nên Đức Cao Đài khuyên người phải tu thân, là trao cái lòng lành, bỏ cái lòng nóng nảy, hung dữ. Nếu bỏ dữ theo lành trong kiếp này được, thì có lẽ ân xá khỏi bị kiếp khác. Phước nhiều về tiên, phước ít theo thần, không phước không tội thì đặng chức du thần quỷ tiên. Còn tội mà nhẹ thì cho đắc phục nhân thân, làm người hiền lành. Cái đạo của Đức Cao Đài mở ra tuy mới vậy, chớ thật là đạo xưa. Trải qua sách kim cổ thì mới rõ, đạo có một mà thôi, chẳng phải hai. Muôn đạo đều dạy làm lành, bỏ hung ác, nên gọi một là vậy đó. Thứ hai, Ngài dạy về đạo Cao Đài. Đạo là gì? Ít ai tìm kiếm mà hiểu rõ, chứ thật đạo Cao Đài là đạo Phật. Con người có tánh mới chuộng cũ vong, thích giáo truyền đã lâu đời, mà vì bị đời nhàm, nên ít ai xem xét kỹ lưỡng, noi theo đại đạo mà tu, thành ra đạo bị bế. Hễ đạo bế thì chúng sanh phải lầm lạc, gần dữ xa lành. Thượng Đế, Ngài rất hồng từ, thương chúng sanh mê muội nơi trầm luân khổ hải, không người dìu dắt, nên Ngài ân xá tội lỗi cho một kỳ này nữa là kỳ thứ 3, tam kỳ phổ độ, mà độ rỗi chúng sanh. Ngài lại chính mình, Ngài giáng thế mà độ rỗi, lãnh thánh hiệu là Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, nên đạo của Ngài truyền gọi là đạo Cao Đài. Thứ ba, Ngài dạy đạo vô vi là gì? Mới học đạo vô vi phải thuộc 4 câu kệ như vậy: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Giải nghĩa nôm, làm ra ca cho dễ thuộc. Vì học đạo thì cái trí cho thung dung nhàn lạc mới phải đạo. Một là sanh chúng hằng hà, dốc lòng cứu vớt lòng ta thề nguyện. Hai là phiền não nối truyền, nguyện thề đoạn tuyệt như thuyền xa khơi. Ba là trí học chiều mới, pháp màu sâu nhiệm thảnh thơi có ngài. Bốn là Phật đạo cao dài, nguyện thành chánh quả mới tài chí ta. Thứ tư là Ngài dạy ăn chay là gì? Ăn chay là không ăn món chi có thịt có cá, toàn ăn rau cỏ, dùng dầu chiên xào, là lối sống nhẹ, ăn cá thịt gọi là lối sống nặng hay sanh bệnh. Vì máu trong mình con thú có vi trùng, độc nhiều, rau quả cũng có vi trùng, mà nhờ yến sáng mặt trời nóng làm cho vi trùng hết độc. Phàm ăn chay thì có phước. Tội như thế nào? Ăn chay một ngày được một ngày lành là khỏi bị tội sát sanh ngày đó, được một phước. Ăn trọn đời khỏi tội quán thù với loài thú. Vì sấm truyền của đạo Gia Tô có nhắc sự ăn chay như vậy. Khi đại hồng thủy hạ xuống, thì Chúa Trời đất nói với ông Noe rằng: Ta thề có cái móng làm chứng, ta chẳng giết loài người nữa, mà dùng cái phép thủy lục, để từ rài sắp tới ta cho phép loài người làm chúa muôn vật trên mặt đất này. Nếu sát hại loài thú hay loài người thì phải bị tội. Thú cùng người bị hại được trả quán luôn luôn hoài hoài. Vậy hung dữ bị hại đã đành rồi, mà người muốn khỏi tội sát sanh phải đừng ăn thịt thú. Bỏ việc giết thú đi khỏi tội. Nếu giết thú mà không ăn thịt, giết làm chi? Tại muốn ăn nên mới giết. Ngài có di bút bài thi sau đây: Trai giới mấy năm luyện cứu thuốc trời, xong rồi nhân đạo sẽ xa khơi. Ơn đền nghĩa trả công nhà nước, một tấm lòng này vĩnh chẳng dơi. Tiếp theo, xin nói về những hạnh đạo cao đẹp của Ngài. Xin trích dẫn một số hạnh đạo đơn sơ, giản dị nhưng vô cùng thâm diệu. Ở thế gian không mấy người làm được như Ngài, để chúng ta cùng học. Lúc Ngài làm việc tại Tân An, thường thường ban đêm lối 10 giờ, Ngài mặc một bộ đồ vải đen, đi bộ rong qua xóm ấp, để nghe ngóng trong dân tình có điều chi dân chúng bất mãn, để Ngài tìm cách giúp đỡ cho họ. Sau đây là những mẫu chuyện thật về hạnh đạo của Ngài. Mẫu chuyện thứ nhất, trong một buổi tối chợ 30 Tết, Ngài đi theo mấy gian hàng, thấy chợ bán leo heo. Ngài dừng lại hỏi một người: Sao bán có khá không vậy chú? Dạ, thưa ế ẩm quá, ông ơi. Ngài giả vờ mượn cây đèn đốt thuốc, rồi kín đáo bỏ xuống 2 đồng bạc. Khi Ngài đi khuất rồi, người kia mới hay. Mẫu chuyện thứ hai, một buổi trưa chợ Tết 30 khác, khoảng 11 giờ, Ngài đi dạo một vòng ngoài chợ, thấy anh bán bông còn ngồi ủ rũ, mấy chậu bông còn lại bị lửa tới lửa lui xào héo hết. Ngài biết anh bán không được nên không có tiền mua sắm về trước ông bà. Ngài hỏi qua loa, rồi trả mua hết, kêu xe kéo về nhà. Ngài nói với mấy người con: Cha mua là có ý giúp cho người ta có chút tiền mua sắm mà cúng ông bà. Cha biết ở nhà chúng con đã mua rồi. Mẫu chuyện thứ ba, tại tòa bố Tân An có một người bị phạt giam, phải đi kéo quạt cho các viên quan, thời bấy giờ chưa có quạt máy. Anh đến bên Ngài than rằng: Con mới hay tin cha con chết mà không biết làm sao được về lo tang khó. Xin Ngài giúp đỡ, xin phép dùm cho con trong 3 bữa xong việc rồi con sẽ trở lại. Xét tình hiếu đạo nên Ngài đứng ra bảo lãnh với quan trên cho người này về, mặc dầu Ngài không hề biết tông tích người này ở đâu. Nhưng sau 3 ngày, người này trở lại. Mẫu chuyện thứ tư, một hôm, Ngài đi tới 12 giờ khuya mới về tới nhà, thì gặp một tên trộm đang đào ngạch nhà Ngài. Ngài bắt thấy trong mình anh có một sâu chìa khóa và một cái mát. Lính vào đòi bắt, đem đi nhốt, Ngài không cho, rồi kêu tên trộm vào nhà, giảng giải lời phải lẽ quấy. Rồi cho tiền và bảo thôi đừng làm nghề này nữa, kiếm nghề khác mà sinh sống, lấy số tiền này làm vốn buôn bán mà sống, rồi Ngài chỉ đường cho tên trộm đi tránh để khỏi bị đánh bắt. Dân chúng trong hạt đồn đại về đức độ của Ngài, người người đều cảm mến, và từ đó về sau, nhà Ngài không hề có trộm tới giếng nữa. Trích dẫn một vài mẫu chuyện trong nhiều mẫu chuyện thật của Ngài để lại trên đây, nói lên cái tâm từ bi hỷ xả của Ngài thật là lớn rộng. Nhưng Ngài rất nghiêm khắc với chính Ngài, Ngài tự khắc kỷ rất cao. Ông cai tổng Trương Vinh Quy, bạn của Ngài, có kể lại như sau. Một hôm có người tới thăm Ngài, khi bước lên thang lầu, nghe hơi roi mây quất trót trót nên không dám lên, rồi kể lại cho ông cai tổng Quy nghe. Khi Ngài đến nhà ông cai tổng Quy chơi, ông cai tổng Quy mới hỏi Ngài, Ngài mới dở áo cho Ngài, cho ông cai tổng Quy coi, thấy bầm nát cả lưng. Ông cai tổng Quy khóc vì quá thương Ngài. Ông cai tổng Quy hỏi lý do, Ngài mới nói rằng, tôi không muốn cho nó đi con đường đó, nhưng nó lại giục tôi đi, nên tôi mới đánh nó 100 roi. Anh hỏi tôi mới đưa anh xem, chứ đừng nói cho ai biết. Khi Ngài từ chối không nhận chức giáo tâm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đại Từ Phụ giao phó năm 1926, trước đó cô nữ đầu sư Hương Hiếu, hiền thê của Đức Cao Thượng Phẩm, đã may sẵn cho Ngài một bộ áo, bộ đạo phục giáo tông. Ngài không nhận chức nên Ngài không nhận đạo phục, nhưng Ngài vẫn gửi trả đủ số tiền của bộ đạo phục giáo tông lại cho Tòa Thánh Tây Ninh. Sau đây là những gương mẫu và hạnh đạo được tóm lược về tánh đức của Ngài hồi Ngài còn tại thế. Tánh đức của Ngài như sau: cư trần mà chẳng nhiễm trần, có nghĩa là không đam mê bất kỳ một thứ gì tại thế gian như tình tiền danh lợi. Thứ hai, không ham sự sang trọng, lại mến kẻ thấp hèn. Thứ ba, ưa ẩn dật, không chịu tụ hội nơi đông đảo ồn ào. Thứ tư, không chịu ai tôn trọng, ai nói xấu không giận, có nghĩa là khen không mừng, chê không giận. Thứ năm, không chịu thọ lãnh lễ vật, nhất hào không phạm. Thứ sáu, ít nói và không xen vô việc người, không dị nghị việc người. Thứ bảy, không khoe khoang, không phô bày và không giả viên. Thứ tám, dè dặt từ bi mà cương quyết. Thứ chín, mỗi việc định một lần thì nhất tâm không đổi ý. Thứ mười, hay biết ơn người, hay lo báo ơn và đáp nghĩa. Thứ mười một, hay hạ mình, khiêm tốn, nhường nhịn và chiều ý người. Thứ mười hai, hay làm âm chất, hay bố thí thầm kín, nghĩa là bố thí mà người được bố thí không hay biết. Ngài đã thể hiện đầy đủ 12 câu tánh đức trên đây. Trong cuộc đời hữu vi của Ngài, đủ chứng minh một tấm gương đạo hạnh siêu phàm của Ngài tới đâu, có xứng đáng quả vị ngôi hai Đông Phương giáo chủ hay không. Ngài đã thay mặt Đại Từ Phụ sáng lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là câu trả lời. Tiếp theo xin trích dẫn thánh giáo của Ngài sau khi Ngài quy hồi cửu vị. Khi Ngài quy hồi cửu vị, Ngài có dán bút dạy nhiều bài thánh giáo, xin trích dẫn sau đây. Đàn cơ tại Thảo Lư cũ của Ngài đêm mùng 6 tháng 4 năm Nhâm Thân, nhằm ngày 6 tháng 5 1932, tức sau khi Ngài quy hồi cửu vị 22 ngày. Ngài dán bút dạy như sau: chào đệ tử có ta về, đạo vô vi có cũng như không phải nhớ, trước sau y như ta đừng quên lời dạy, các trò phải lo tu và giữ tròn đạo đức khó lắm, như ta hồi thuở sanh tiền chịu biết bao nhiêu khổ hạnh, làm quan đương thời mà chẳng lạm của dân, đặng nuôi thê tử chỉ dùng lọc nước mà thôi, chịu nghèo hơn bạn tác, nên chúng nó ghét ta, làm cho ta đi Hà Tiên. Sau ra Phú Quốc mới gặp tiên truyền đạo, có ai lo sự đạo đức cho bằng ta, về nhân đạo trung hiếu liêm sĩ, lo tu bị người chê bai dèm xỉm mà ta chẳng lay động chút nào, giữ tròn phận sự. Ngày nay các con tu sự khổ hạnh đâu có bao nhiêu, nên phải lo bồi âm đức cho nhiều mới được bền vững mối đạo, chớ đừng dễ ngươi rất lạc đật. Và ngài có cho bài thi như sau: tu hành khổ lắm các con ơi, giữ chặt tấm lòng chớ thả trôi, chiêu nhắc dạy trò tua giữ dạ, như lời điển vẽ mới theo ta. Tiếp theo là 10 điều khuyên của ngài cho tất cả môn đồ đại đạo tam kỳ phổ độ như sau: một, khuyên giảm khẩu bớ con; hai, khuyên tránh kỹ cho tròn quá nhân; ba, khuyên giảm tánh giận hờn; bốn, khuyên giữ lễ chớ lần quay tiên; năm, khuyên kính mến người hiền; sáu, khuyên đẩy mắt lánh miền thị phi; bảy, khuyên học chữ từ bi; tám, khuyên hành đạo kịp kỳ long hoa; chín, khuyên suy xét gần xa; 10, khuyên tập tánh ôn hòa độ dân. 10 điều khuyên trên đây được dán tại kệ kinh và nhiều nơi tại Thiên Lý Bửu Tòa. Xin quý vị suy ngẫm thật kỹ để ứng dụng trong đời sống hàng ngày, ngõ hầu thăng hoa những điều phiền não khổ đau, để đạt tới cảnh giới thanh nhẹ của nội tâm. Mỗi lời khuyên của ngài là một thánh huấn siêu diệu. Như lời khuyên thứ nhất, một, khuyên giảm khẩu bớ con. Tại sao ngài khuyên chúng ta giảm khẩu? Sách Thánh Hiền cũng dạy: bệnh tự khẩu nhập, họa tự khẩu xuất. Ăn nhiều thì sanh bệnh, nói nhiều thì sanh họa. Nên chi ăn ít thì ít bệnh, nói ít thì ít họa. Đạo lý cũng dạy: khẩu khai thần khí tán. Ý nói nhiều thì thần khí trong người bị tản mát, tư tưởng không tập trung, dễ sanh bệnh. Nên ngài khuyên chúng ta nên ít nói, giảm khẩu, để giữ tâm ta được tịnh, thân ta được an. Lời khuyên thứ sáu, sáu khuyên đẩy mắt lánh miền thị phi. Trong Văn Ước, Đức Tây Phương Giáo Chủ Giê-xu Christ cũng dạy: cái lỗi của người bằng cây đà mà không lo gỡ, mà lo gỡ cái lỗi bằng sợi lông nheo ở mắt người khác. Trong Thánh Ngôn Hiệp Truyện trang 8, Đại Từ Phụ cũng dạy: thầy cấm không cho dị nghĩa việc người, nhất là đạo hữu của các con thì đừng phạm đến. Chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có thầy trong đó. Nên chi ngài khuyên chúng ta nên đẩy mắt lại, đừng dị nghị việc người. Thị phi là dị nghị việc người, là khen chê, khinh trọng, phê phán việc người, gây nên tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng. Hậu quả là tự chuốc lấy sự bất an vào nội tâm. Nội tâm bất an là địa ngục vậy. Lời khuyên thứ bảy, bảy khuyên học chữ từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ngài đã thể hiện tâm từ bi rộng lớn của ngài trong cuộc đời hữu vi qua 4 câu chuyện điển hình quý vị vừa được nghe ở trên. Thứ nhất là ngài đã đứng ra bảo lãnh với quan chính quyền đương thời cho anh tù được về lo đám tang cho cha. Anh đang buồn vì không lo được đám tang cho cha thì được ngài cho vui. Anh đang khổ vì không lo được đám tang cho cha thì được ngài cứu khổ. Nếu anh đi mà không trở lại, hậu quả là ngài sẽ gánh lấy trách nhiệm trước quan trên, vì ngài không hề biết tông tích của anh tù này. quả là một việc làm dĩ tha vô ngã. Vì người quên mình, thử hỏi có mấy ai làm được như Ngài. Thứ hai là trong trường hợp Ngài tha không bắt ăn trộm, đang đào ngạch tại nhà của Ngài, là Ngài ban vua cho anh khỏi bị ở tù, rồi Ngài cho tiền anh ăn trộm để anh làm vốn tìm nghề khác sinh sống, là Ngài đã cứu khổ một con người. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm của Phật, là pháp môn tối cao tối thượng của bậc chân tu. Hành giả múc đắc thành quả vị phải thể hiện tốt pháp môn này, mà chính Ngài đã thể hiện một cách cụ thể, thực tế, đơn giản và dễ dàng trong rất nhiều mẫu chuyện gương mẫu đạo hạnh của Ngài. Nên chi Ngài khuyên chúng ta nên cố gắng thể hiện tâm từ bi hỷ xả để ban vui và cứu khổ chúng sanh, và cũng để đem lại sự an vui và hạnh phúc cho chính mình. Để kết thúc bài nói chuyện này, xin nhắc lại Ngài dạy chúng ta thể hiện một đời sống đạo hạnh như sau: cư trần nhưng không nhiễm trần, không ham sang trọng mà nên quý mến kẻ thấp hèn, nên sống thầm lặng và xa lánh chỗ ồn ào. Người nói xấu không giận, người khen không mừng, buông bỏ tự ái cố chấp, không tham lam không nóng nảy, nên ít nói, nên đậy mắt lại, không xen xô vô việc người, không dị nghị việc người, không để tâm tới chuyện thị phi, không kiêu ngạo, nên cẩn thận dè dặt, nên biết ơn người và lo đền ơn đáp nghĩa, nên hạ mình khiêm nhường chiều ý người, bố thí thầm kín không khoe khoang, mở rộng tâm từ bi hỷ xả để hòa ái tương thân với mọi người. Tóm lại, Đức Ngài đã trở về nơi cụ vị, nhưng Đức Ngài còn để lại cho chúng sanh một tấm gương vĩ đại, đạo hạnh sáng ngời của một bậc đạo sư, giáo chủ của một đại đạo, thay mặt đại từ phụ tại thế gian. Giờ này chúng ta kính thưa Ngài, chúng ta nên thực hành đúng theo 12 tánh đức tóm lược trong cuộc đời gương mẫu đạo hạnh của Ngài, và chấp hành đúng 10 lời khuyên của Ngài mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị. Không cần kinh sách nào khác, đủ đắc thành quả vị theo chân Ngài, trở về cựu vị nơi cõi thiêng liêng hằng sống rồi vậy. Xin cảm ơn quý vị.